Campuchia yêu cầu Việt Nam ngưng xây đường xá gần biên giới hai nước. Campuchia đòi Việt Nam phải lập tức ngưng ngay tất cả các dự án đường xá và cơ sở hạ tầng khác dọc theo biên giới hai nước, cho tới khi Ủy ban Biên giới Hỗn hợp hoàn tất công tác cắm mốc phân định lãnh thổ hai nước. Báo Cambodia Daily và Tân Hoa Xã hôm nay cho hay là Bộ Ngoại giao Campuchia đã gửi công hàm cho Bộ Ngoại giao Việt Nam yêu cầu phía Việt Nam cung cấp cho họ thông tin về những nơi mà chính quyền Việt Nam dự tính xây cất đường xá và các cơ cấu hạ tầng khác. Campuchia còn yêu cầu Việt Nam cho coi bản đồ ghi rõ vị trí các công trình mà Việt Nam dự định tiến hành dọc theo biên giới hai nước, nơi mà Ủy ban Biên giới Hỗn hợp đã cắm mốc hoặc quyết định trao đổi đất dựa trên biên bản ghi nhớ năm 2011. Bộ Ngoại giao Campuchia đặc biệt đòi Việt Nam ngưng trong thời hạn sớm nhất việc xây ba đoạn đường chỉ nằm cách biên giới Campuchia ở tỉnh Svay Rieng có 10 mét, nói rằng biên giới tại nơi này chưa được cắm mốc và phân định rõ ràng. Đây là lần thứ tư Phnom Penh gửi công hàm cho Hà Nội tính từ tháng trước để đòi Việt Nam tôn trọng ranh giới giữa hai nước. Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm nay, Bộ trưởng đặc trách biên giới vụ của Campuchia, ông Va Kim Hong nói, lý do chính phủ nước ông gửi công hàm cho Hà Nội là bởi vì Việt Nam vi phạm một thỏa thuận biên giới song phương năm 1995 để ngăn chặn cả hai bên không được phát triển các khu vực biên giới chưa được phân định rõ ràng. Hôm 28 tháng 6, đã xảy ra một vụ xô xát giữa gần 400 người trên vùng biên giới giáp danh tỉnh Svay Rieng của Campuchia và tỉnh Long An của Việt Nam, sau khi hơn 200 người Campuchia, trong đó có một số nhà lập pháp và nhà sư, kéo tới nơi này vì nghi ngờ Việt Nam lấn chiếm đất nước họ. Trả lời câu hỏi của VOA Việt ngữ về vụ xô xát ở vùng biên giới, nhà lập pháp đối lập Riel Cameron, người dẫn đầu phái đoàn các nhà lập pháp tới vùng biên giới, nói.
Căng thẳng hiện nay ở vùng biên giới không phải do nhân dân Campuchia yêu nước khiêu khích, mà là do Việt Nam hung hăng lấn chiếm đất đai của Campuchia. Người dân Campuchia quan tâm và lo lắng, sợ mất đất, bởi vì đó là nghĩa vụ của người dân mỗi nước, không chỉ người Campuchia. Ngay cả người Việt Nam nếu quan tâm cũng sẽ đứng lên phản đối trước hành động xâm lăng.
Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lê Hải Bình, hôm qua cáo buộc hành động bạo lực do một số phần tử quá khích người Campuchia gây ra, ảnh hưởng tới tiến trình phân giới cắm mốc cũng như quan hệ tốt đẹp giữa hai bên. Được hỏi, ông trả lời phản ứng đó như thế nào, nhà lập pháp đối lập Campuchia Riel Cameron nói.
Thực tế không giống như chính phủ Việt Nam nói, bởi vì chúng tôi đi trên lãnh thổ của chúng tôi và Việt Nam lại bảo chúng tôi phá hoại quan hệ hai nước, thì điều đó không đúng. Mọi người ai cũng biết là chính phủ Campuchia đã gửi công hàm cho Việt Nam nhiều lần về vấn đề biên giới mà Việt Nam không đáp ứng, không những không đáp ứng mà còn làm ngơ. Rồi khi vụ việc xảy ra thì Việt Nam quy trách cho tinh thần dân tộc chủ nghĩa. Điều đó phải xảy ra thôi, bởi vì đây là đất của Campuchia.
Người dân Việt Nam và Campuchia đã lên tiếng cáo buộc lẫn nhau là khiêu khích và tấn công bạo lực trong vụ xô xát trên biên giới, làm cho nhiều người bị thương. Hôm 30 tháng 6, Việt Nam đã yêu cầu Campuchia xử lý thỏa đáng vụ tấn công của người Campuchia làm bị thương 7 người Việt Nam. Việt Nam và Campuchia có biên giới dài hơn 1.700 cây số, trong đó có nhiều nơi chưa được phân định rõ ràng. Trung Quốc nới rộng các cơ sở quân sự trên các đảo tân tạo trên Biển Đông. Trung Quốc đã gần hoàn tất một phi đạo quân sự dài trên một trong những hòn đảo nhân tạo đã được xây dựng trong vùng tranh chấp ở Biển Đông, theo ảnh vệ tinh được công bố bởi một tổ chức giám sát hàng hải mới đây. Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á, gọi tắt là AMTI, cho biết Trung Quốc vẫn tiếp tục lát mặt bằng và đánh dấu đường băng dài 3.000 mét mà các nhà phân tích nói có khả năng phục vụ bất kỳ chiếc máy bay nào của không lực Trung Quốc. Các cơ sở quân sự khác bao gồm 2 bãi đậu cho máy bay trực thăng, 10 anten truyền thông vệ tinh và một tháp radar có thể cũng đang được xây trên đảo đá chữ thập. Hòn đảo này có diện tích khoảng 2.740.000 mét vuông và có một cảng đang được xây dựng với 9 cầu tàu. Theo sáng kiến Minh bạch Hàng hải thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ở Washington, đá chữ thập là một trong 7 địa điểm trong quần đảo Trường Sa mà Trung Quốc đang cải tạo và xây dựng cơ sở quân sự trong một nỗ lực rõ ràng nhằm tăng cường sự hiện diện quân sự của Trung Quốc và khẳng định các yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh. Philippines, Việt Nam, Malaysia, Brunei và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền một phần Biển Đông, một khu vực được đánh giá là giàu tài nguyên thiên nhiên và có một tuyến đường thương mại chủ yếu của thế giới. Hôm thứ Ba, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Hoa Xuân Oánh cho biết là Trung Quốc sẽ tiếp tục xây dựng các cơ sở trên đảo nhằm các mục đích vừa quân sự vừa dân sự. Hoa Kỳ yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay lập tức việc xây đảo trong Biển Đông, nói rằng đây là một hành động không phù hợp với các chuẩn mực quốc tế và làm tăng nguy cơ xảy ra xung đột quân sự trong khu vực. Hoa Kỳ đã điều máy bay bay ngang gần các đảo mà Trung Quốc mới cải tạo, khiến cho Trung Quốc giận dữ. Ngũ giác đài cho biết là có thể tăng các chuyến bay và điều tàu bè đến khu vực để thực thi quyền tự do hàng hải. Trung Quốc vẫn tuyên bố họ có chủ quyền không thể tranh cãi trên hầu hết diện tích Biển Đông và nói rằng họ không cản trở tự do hàng hải. Bắc Kinh đã yêu cầu Washington đừng can thiệp vào cuộc tranh chấp khu vực. Trong khi đó, một tờ báo Đài Loan trích các chuyên gia Mỹ và Trung Quốc nói rằng các đảo mới tạo và cơ sở quân sự của Trung Quốc trong Biển Đông có thể trở thành những mục tiêu dễ dàng bị lực lượng Hoa Kỳ tấn công trong trường hợp xảy ra xung đột trên biển. Báo Wall Street Journal Times của Đài Loan hôm qua đăng một số nội dung của các cuộc phỏng vấn với các chuyên gia với trang mạng chuyên về tin tức quốc phòng Defense News. Trong đó một số chuyên gia cho rằng các nỗ lực xây dựng cải tạo đất trên các đảo ở Biển Đông sẽ không tồn tại lâu dài trong một cuộc hải chiến với Hoa Kỳ.